Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2022, thứ hai sau Chúa nhật thứ bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 9 từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ cầm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa, đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, xui cả bọt mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp, thưa từ thuở bé, nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chặt lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin. Nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, thần cầm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói, nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng thứ bảy tuần trước thuật lại, Đức Giêsu hiện dung trước mặt ba môn đệ thần tín. Đang khi đó, theo trình thuật tin mừng hôm nay, những người còn lại ở dưới chân núi đối diện với thách thức không hề nhỏ. Trước đó, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Các ông đã đi rao giảng, trừ được nhiều quỷ. Nhưng hôm nay, các ông lại không thể khai trừ được một tên quỷ cầm. Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy, cháu bị quỷ cầm ám. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Quyền lực trừ quỷ đến từ Thiên Chúa và dựa trên sức mạnh của Thiên Chúa, không dựa trên sức mạnh của con người, mà sức mạnh của Thiên Chúa ấy lại đến từ đức tin và cầu nguyện. Lòng tin yếu kém là lý do khiến các môn đệ không thể trừ được quỷ cầm. Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Sự bất lực của các môn đệ đã khiến người cha dao động, không còn tin vào các ngài, và sau hết là nghi ngờ cả quyền năng của Đức Giê-xu. Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chặt lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người cha gặp khó khăn, ông tìm đến các môn đệ để được giúp đỡ, nhưng các ngài đã không đáp ứng được yêu cầu của ông. Ông trở nên dao động và dần đánh mất niềm tin của mình. Tuy nhiên, mọi sự đều có thể đối với người tin. Đức Giê-xu đã cứu giúp lòng tin yếu kém của ông. Hoàn cảnh của người cha cũng là của chúng ta hôm nay. Nhiều khi chúng ta không nhận được nơi những người phục vụ vườn nho giáo hội, điều chúng ta mong đợi, điều giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Nhiều khi giáo hội khiến chúng ta thất vọng, chán nản. Đôi lúc các môn đệ Đức Giê-xu làm chúng ta vấp ngã, dao động. Nhưng khi chúng ta chiến đấu để vượt thắng sự yếu kém của đức tin mà đến với Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện liên lỉ, vì giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi, thì Thiên Chúa sẽ chẳng khi nào khiến chúng ta thất vọng. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức về thân phận tội lỗi và yếu hèn của chúng con, mà hướng nhìn lên Chúa với niềm tin trong lời cầu nguyện rằng chỉ có Chúa là sức mạnh cho chúng con ẩn thân. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã nằm, tin đã nằm. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin, tin đã nâng, tin đã nâng, đức tin còn non yếu của chúng con. Bên trong lòng nên công chính, khi miền con thoát ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã nằm, tin đã nằm. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ trao dây pallium cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Nặng. Mang dây pallium có nghĩa là gánh vác đàn chiên của Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong thánh lễ trao dây pallium cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Nặng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn vào sáng thứ Bảy, 19 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã chủ sự nghi thức trao dây pallium vào lúc 8 giờ 30 phút, và Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Nặng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn ngày sau đó. Đồng tế với ngài trong thánh lễ này, ngoài Đức Tổng giám mục Huế cùng với Đức Tổng giám mục Marek, còn có 15 vị giám mục khác và các linh mục trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Vì không gian chật hẹp nên chỉ có đại diện các tu sĩ nam nữ, các đoàn thể và một số giáo dân tham dự thánh lễ. Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận hiệp thông trong thánh lễ trực tuyến trên các kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần giới thiệu các giám mục hiện diện là nghi thức trao dây pallium, Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh nói ít lời huấn dụ và giải thích ý nghĩa của nghi thức. Dây pallium được làm bằng len dệt bằng lông chiên màu trắng, có theo hình sáu thánh giá bằng lụa màu đen, dây có hai dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây pallium là biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Dây pallium được vị chủ trăn đeo quanh cổ, tượng trưng đàn chiên được vị mục tử gánh vác trên vai mình. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Nặng tiến ra trước bàn thờ, quỳ gối đọc bản tuyên xưng đức tin trước mặt Đức Tổng giám mục Marek Zalewski. Tiếp theo, ngài đặt tay trên sách tin mừng để đọc lời thể hứa. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh tiến đến trước Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Nặng, nhận dây pallium từ tay một phó tế rồi choàng lên vai vị tổng giám mục của Sài Gòn và đọc công thức trao dây pallium. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, các quản diễn ý nghĩa của thánh lễ hôm nay. Đức Tổng Giuse nói, trao dây pallium là nghi thức có nguồn gốc tập tục từ thời rất xa xưa. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cải tổ nghi thức này. Ngài làm phép dây pallium vào lễ thánh Phêrô và Phaolô Công Đồ, rồi ủy nhiệm cho các vị đại diện tòa thánh trao dây này cho các vị tổng giám mục để các vị ấy đeo trên cổ mỗi khi cử hành phục vụ trong địa bàn giáo tỉnh của mình. Nghĩa thần học của dây pallium là sự hiệp thông của Đức Tổng giám mục với Đức Thánh Cha. Dây pallium được làm bằng lông chiên, có nghĩa là Đức Tổng giám mục mang vác chiên trên vai, giống như vị mục tử Giê-xu. Tiếp tục bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục giáo phận Huế nói rằng, chủ đề của ba bài đọc hôm nay là yêu thương chăm sóc như lời Chúa Giê-xu phán với Phê-rô, hãy chăm sóc chiên của Thầy. Những gợi ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco cho thấy, mang dây pallium chính là gánh vác đàn chiên của Chúa. Bí quyết để làm cho nhẹ gánh chính là thực hiện lời Chúa Giê-xu dạy, hãy học cùng tôi và hãy mang lấy ách của tôi, vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Nặng đã có lời cảm ơn mọi người. Ngài chia sẻ tâm tình, trong một năm rưỡi qua, dù dây pallium chưa trao, nhưng ách đã mang rồi. Ách có nặng, nhưng có ơn Chúa sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi làm phép dây pallium này vào giữa năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi sống hiệp nhất và tránh ba thái độ, tự đề cao, ngã lòng và bi quan. Tất cả phải cùng một nhịp chèo với Đức Thánh Cha thì công cuộc của Chúa mới có hiệu quả. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ với những tấm hình Đức Tổng giám mục Giuse chụp chung với các đức cha và các thân nhân trước cùng thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến hiệp hội cùng nhìn, giúp đỡ người mù và mắt kém. Sáng 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một đoàn thành viên hiệp hội Voix Ensemble cùng nhìn, hành hương Roma nhân dịp kỷ niệm hơn 90 năm thành lập. Hội này do cha Yves Mola, dòng tên một linh mục mù người Pháp, thành lập ở thành phố Lyon với mục đích giúp đỡ những người mù và những người mắt kém được hội nhập và thăng tiến, bảo đảm an sinh về mặt xã hội, tinh thần, văn hóa, vật chất, được chuyển qua việc giáo dục, làm việc, tiêu khiển và các hoạt động thể thao. Hiện nay, hội cùng nhìn có 3.000 hội viên chia thành 60 nhóm ở các tỉnh và có khoảng 30 cơ sở. Mọi lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha quảng tiến ý nghĩa sự tích, Chúa Giê-xu chữa lành người mù bẩm sinh. Dụ ngôn này có nhiều âm hưởng trên danh xưng của hiệp hội này. Nhận xét đầu tiên là, trong khi các môn đệ thấy người mù ở bể nước Siloe, họ thấy đó là một người mù theo quan niệm thời ấy, là người sinh ra trong tội lỗi, bị Thiên Chúa trừng phạt, tù nhân của một cái nhìn loại trừ. Trái lại, Chúa nhìn thấy đó là một người anh em đang cần được giải thoát, cứu độ. Trong một nền văn hóa thành kiến, Chúa Giê-xu quyết liệt từ khước cái nhìn như nhiều người thời đó về người mù. Ngài khẳng định trước các môn đệ rằng, không phải người mù này, cũng không phải cha mẹ anh là nguyên nhân tai ương của anh. Tiếp đến, Chúa Giê-xu thực hiện cho người mù ấy những công việc của Thiên Chúa, ban cho anh được nhìn thấy. Con tim của Chúa Giê-xu không dừng dưng trước đau khổ. Chúa mời gọi chúng ta hãy hành động, an ủi, xoa dịu và chữa lành những vết thương của anh chị em chúng ta. Giáo hội như một bệnh viện giã chiến. Bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu anh chị em đang cần một bàn tay giơ ra chăm sóc các vết thương của họ. Từ đây, Đức Thánh Cha cũng nhận xét, một điều trái nghịch là người mù ấy khi gặp đấng là ánh sáng trần thế đã có khả năng nhìn thấy, trong khi những người nhìn thấy tuy gặp Chúa Giê-xu nhưng vẫn mù, không có khả năng nhìn thấy. Nhìn thấy với con tim là thấy thế giới và anh chị em chúng ta qua cái nhìn của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đổi mới cách nhìn của chúng ta về con người và sự kiện. Chúa đề nghị với chúng ta một cái nhìn luôn nhìn mới mẻ về những tương quan của chúng ta với những người khác, đặc biệt trong gia đình, sự vòng mỏng phàm nhân, bệnh tật và cái chết của chúng ta. Tin Brazil. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân lở đất ở Brazil. Trong một điện thư với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Cha Gregorio Paisao Neto, giám mục giáo phận Petropolis của Brazil, nơi nhiều người chết vì lũ lụt và lở đất, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện cho những nạn nhân đã qua đời và cầu mong họ được an nghỉ. Thành phố Petropolis đã bị nhấn chìm trong lũ lụt và lở đất hôm thứ Ba 15 tháng 2 vừa qua do một cơn bão được mô tả là dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ gây ra. Chính quyền bang Rio de Janeiro đã xác nhận 117 người chết và lở đất cuốn trôi nhà cửa và xe cộ ở thành phố Petropolis. Còn số người vẫn còn mắc kẹt trong bùn vẫn chưa được xác định. Cảnh sát ước tính có ít nhất 116 người vẫn mất tích. Trong thư chia buồn, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với các gia đình các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau thương với những ai đang khóc thương người thân hoặc mất nhà cửa và đồ đạc. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa, Cha của lòng thương xót cho những người đã khuất được an nghỉ đời đời, phát ơn an ủi cho những nạn nhân mà Ngài mong họ được hồi phục nhanh chóng, cũng như sự thanh bình và an ủi của niềm hy vọng Kitô giáo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thử thách đau đớn này. Tin Roma. Đức Hồng Y Cót nói về tương quan đại kết về chức linh mục. Đức Hồng Y Cót, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nói rằng, những thách đố về đại kết trong vấn đề chức linh mục giữ một vai trò rất quan trọng về nhiều mặt. Đức Hồng Y Cót đã đưa ra nhận định trên đây hôm 18 tháng 2 vừa qua trong bài tham luận tại Hội nghị chuyên ngành về chức linh mục tiến hành tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 2 vừa qua với chủ đề tiến đến một nền thần học cơ bản về chức linh mục. Đức Đức Hồng Icos, người Thụy Sĩ, trình bày với các bình diện đối thoại. Với các tín hữu chính thống, chúng ta có nhiều điểm chung, nhất là về thừa các vụ thánh chức, cũng như về tương quan giữa chức linh mục chung, từ phép rửa tội và chức linh mục thừa tác. Trong khi đó, cuộc đối thoại với các giáo hội tin lành vẫn còn ở các cuộc thảo luận về thừa các vụ thánh chức, về vị trí trung tâm của giáo hội, về việc thánh hiến hoặc chuyển chức thánh. Nói tóm lại, chúng ta đang còn phải lý luận về vấn đề làm sao cấu xếp tương quan giữa giáo hội, thánh thể và các thừa tác vụ. Đó chính là những thách đố lớn hiện nay. Đi vào chi tiết hơn trong cuộc đối thoại với chính thống giáo, Đức Hồng Icos nói rằng một trong những khác biệt lớn của các giáo hội này với Công giáo liên quan đến chức vụ giáo hoàng. Đối với các giáo hội chính thống, Đức Giám mục Roma do bí tích là giám mục nhưng và quyền tài phán thì có vấn đề. Đối với chính thống giáo, điều rất quan trọng là tương quan giữa quyền tài phán và bí tích. Chúng ta cần suy tư về các đề tài này. Đức Hồng Icos cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự đối chiếu giữa hai bên Công giáo và chính thống liên quan đến quyền tối thượng. Ngài nói, không có công nghị tính nếu không có quyền tối thượng, và không có quyền tối thượng không công nghị tính. Về vấn đề này, một văn kiện đã được Ủy ban đối thoại giữa hai khối giáo hội đã soạn ra về tương quan giữa công nghị tính và quyền tối thượng trong ngàn năm đầu tiên, và hiện nay chúng tôi đang phân tích ngàn năm thứ hai để tìm lại sự hiệp nhất giữa Tây và Đông Cường. Tin giáo phận Vinh. Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski thăm một vùng giáo phận Vinh. Trong hai ngày, 16 và 17 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, đã ghé thăm một vụ giáo phận Vinh. Trong lời chào đón chính thức Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 2 tại tòa giáo mục Vinh, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã nhờ Đức Tổng giáo mục chuyển tâm tình yêu mến của cộng đoàn dân chúa giáo phận Vinh tới Đức Thánh Cha Francisco. Sáng ngày 17 tháng 2, Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski đã có buổi gặp gỡ các linh mục giáo phận tại hội trường đại chủ điện Thánh Francisco Xavier. Đại diện cho linh mục đoàn giáo phận, cha quản hạt Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng đã có lời chào mừng vì đại diện Đức Thánh Cha. Liền đó là những lời huấn từ của Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski. Trong buổi gặp mặt này, ngài đã làm nổi bật mối tương quan giữa giáo mục và linh mục, giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương. Đức giáo hoàng Roma, cái vị thánh Phêrô là nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu. Mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương. Đức Tổng Marek Zalewski đề cập đến sự liên đới và hiệp thông trong đời sống linh mục. Ngài cho rằng yếu tố đặc trưng của linh mục là tình huynh đệ linh mục và linh mục giáo phận thuộc về một linh mục đoàn. Bên cạnh đó, Đức Tổng giáo mục đại diện tòa thánh còn nói lên tầm quan trọng của lời hứa vâng phục khi lãnh nhập thiên chức linh mục. Vâng phục là điều tất yếu để thể hiện mối dây liên kết mật thiết giữa linh mục và vị giám mục của mình. Vì đại diện Đức Thánh Cha căn dặn các linh mục là những người cùng được sai đi để làm việc trong vườn nho của Chúa, phải thực hiện trách nhiệm mục tử theo sự phân bổ của bề trên giáo phận. Chính ở đây mới thấy sự khác biệt rõ ràng giữa linh mục này với linh mục khác về mọi mặt, và cũng thấy được tình bằng hữu linh mục cần thiết như thế nào để người này làm phong phú và bổ túc cho người kia. Sau cuộc gặp gỡ linh mục đoàn giáo phận Vinh vào lúc 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski đã ghé thăm giáo xứ Bùi Mõa và trung tâm nuôi dạy người khuyết tật 19 tháng 3 thuộc Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vịnh. Tin Phi Châu. Hơn 150 linh mục chính thống tại Phi Châu ngả theo chính thống Nga. Đức Thượng Phụ Theodoros, giáo chủ chính thống Alexandria bên Phi Châu, kêu gọi các linh mục thuộc giáo hội này đã ngả theo chính thống Nga, hãy hồi lại hành động của mình ngay để khỏi phải chịu những hình phạt theo giáo luật. Đức Thượng Phụ Theodoros có trụ sở ở Alexandria đưa ra lời kêu gọi và cảnh sát trên đây hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Cairo, thủ đô Ai Cập, trong lễ tấn phong một giáo mục chính thống mới cho cộng đoàn giáo hội tại Uganda.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về Kinh Tạ ơn 2. Kinh Tạ ơn 2 bắt nguồn từ sách Traditio Apostolica, được gán cho Hippolytus thuộc thế kỷ thứ 3. Như đã có dịp nhắc đến, có lẽ Hippolytus không ghi lại toàn thể chi tiết của Kinh Tạ ơn, nhưng chỉ phác họa một cái sườn, tựa như một làn bài. Bối cảnh của bản văn là một lễ truyền chức. Sách lễ Roma đã thêm bớt vài đoạn. Chúng ta hãy phân tích nội dung dựa theo thứ tự các phần của nó đã được trình bày trước đây: tiền tụng, tung hô, khẩn nài, tường thuật, tưởng niệm, dâng hiến, khẩn nài và chuyển cầu. Chúng ta nhận thấy rằng lời khẩn nài được chia làm hai phần, trước và sau bài tường thuật thành lập bí tích. Ngoài ra, việc tạ ơn cũng được nhắc đến trong phần tưởng niệm. 1. Tiền tụng. Kinh Tạ ơn 2 có một tiền tụng riêng, nhưng có thể dùng với các tiền tụng khác. Một đặc trưng của kinh tiền tụng riêng là ôn lại toàn thể lịch sử cứu độ một cách ngắn gọn, với những trạng chính là tạo dựng, cuộc nhập thể, sự cứu chuộc và hoa trái là hội thánh. Tất cả kế hoạch xoay quanh bản thân Đức Kitô. Thật vậy, lời tạ ơn được mở đầu với việc tuyên xưng các tước hiệu của Đức Kitô, đó là con yêu quý của Cha, một thuật ngữ gặp thấy nhiều nơi trong Tân Ước như Marco chương 9 câu 7, Matthew chương 12 câu 18, Luca chương 9 câu 35, thư gửi Colosse chương 1 câu 13. Lời nhờ đó Cha đã tạo dựng muôn loài, Gioan chương 1 câu 3, thư gửi Colosse chương 1 câu 16. Kẻ được Cha sai đến, Gioan chương 12 câu 20, chương 17 câu 18, vân vân. Đấng cứu độ và trục tội. Đấng cứu độ Salvator có nghĩa là dẫn đưa chúng ta vào đời sống thiên linh. Đấng trục tội Redemptor bởi vì đã giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Chúa Giêsu đã thực hiện việc cứu độ ngay từ khi nhập thể trong lòng Đức Maria và đặt cao điểm đến sự hiến dâng tự nguyện của người trên thập giá. Dĩ nhiên là ý tưởng này móc nối với bí tích thánh thể đang cử hành. 2. Tung hô. Câu kết của kinh tiền tụng và những lời tung hô là những yếu tố được thêm vào nguyên bản của Hippolytus dựa theo khuôn mẫu của nghi điển Roma. Sau những lời tung hô thánh, 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 chủ tế lặp lại đề tài để chuyển sang lời khẩn nài. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Thiết tưởng không phải là thừa khi lưu ý rằng trong kinh thánh cũng như trong nhiều tôn giáo, thánh thiện, tiên đoàn là một ưu phẩm của Thiên Chúa, trước khi là một đức tính luân lý. Thánh thiện được hiểu như là sự sống sung mãn, tràn đầy. Thiên Chúa là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Tư tưởng thánh thiện chuyển sự chúc tụng sang lời khẩn nài. Nguyện xin Chúa thánh hóa những lễ vật này. 3. Sản nài thánh hiến. Bản văn của Hippolytus không có yếu tố này. Kinh Tạ ơn 2 đã thêm lời sản nài thánh hiến dựa theo truyền thống Roma. Chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lời khẩn nài hướng lên Chúa Cha, tuy dù công việc thánh hóa được gán cho Thánh Linh, Thánh Linh là đấng thánh hóa. Trong nguyên bản Latin, lời khẩn nài xin Chúa Cha hãy thánh hóa bằng việc trút đổ Thánh Linh như xương xa. Rore Spiritus tui rore sanctifica. Như vừa nói, thánh là một ưu phẩm của Thiên Chúa trước khi là một đức tính luân lý. Ở đây, việc thánh hóa hệ tại biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Đức Giêsu. Nên lưu ý cụm từ để trở nên cho chúng con nobis fiant. Đừng hiểu rằng sự biến đổi bánh và rượu chỉ xảy ra trong tâm trí chúng ta nhờ đức tin. Không phải thế, bánh và rượu thật sự được biến đổi thành mình và máu của Đức Kitô, dù chúng ta có tin hay không. Điều mà chúng ta nài xin ở đây là làm sao cho chúng ta đến với mình và máu thánh của Chúa với những tâm tình xứng đáng, ngõ hầu lãnh nhận những ơn huệ của bí tích. 4. Tường thuật thiết lập bí tích. So với bản văn của Hippolytus, thì đây là những đoạn mà Kinh Tạ ơn 2 thêm vào hoặc sửa đổi. Những lời màu đầu được thêm vào: khi tự ý nộp mình chịu khổ hình. Ý tưởng này được trích từ Tin Mừng Gioan chương 10 câu 18, nêu bật sự tự nguyện của việc Chúa Giêsu trao hiến bản thân để cứu chuộc nhân loại. Việc chen thêm cụm từ ấy cũng muốn làm nổi bật mối liên hệ giữa bí tích thánh thể với hy tế thập giá. Một động từ tạ ơn được dùng cho cả hai cử chỉ của Chúa Giêsu: người cầm lấy bánh tạ ơn, người cầm lấy chén cũng tạ ơn. Như vậy, bản văn này nghiêng về truyền thống của Phaolô và Luca hơn là truyền thống của Matthew và Marco dùng động từ chúc tụng. Những lời đọc trên chén rượu, Kinh Tạ ơn 2 thêm vào cụm từ máu giao ước mới đổ ra cho nhiều người, phù hợp với công thức duy nhất của tất cả các kinh tạ ơn của sách lễ Roma. 5. Tưởng niệm. Sau khi đã dâng mình vào máu thánh và thờ lạy, cùng với lời tung hô của cộng đoàn, vị chủ tế đọc tiếp lời tưởng niệm: khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Trong một câu văn, chúng ta thấy gói ghém ba ý tưởng: tưởng niệm, dâng tiến, tạ ơn. Việc tưởng niệm chỉ giới hạn vào trọng tâm của mầu nhiệm vượt qua, đó là sự chết và sống lại. Khác với những kinh tạ ơn khác, còn thêm lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Ngoài ra, sự tưởng niệm xem ra phụ thuộc cho sự dâng hiến, nghĩa là tưởng niệm để dâng hiến. Khi kính nhớ là mệnh đề phụ, chúng con dâng lên Chúa là mệnh đề chính. Kinh Tạ ơn 1 và 4 đặt hai động từ ngang hàng với nhau: chúng con tưởng niệm và dâng hiến. Khi phát biểu sự dâng hiến, câu văn của Hippolytus được sửa đổi đôi chút. Bản văn cổ điển nói là chúng con dâng lên cha bánh và chén. Bản văn Kinh Tạ ơn 2 thêm: chúng con dâng lên bánh sự sống, banem vitae, và chén cứu độ, calicem salutis. Bàn về động lực tạ ơn, bản văn nói rằng vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Câu văn có thể giải thích theo hai chiều hướng: thứ nhất, theo nghĩa đen và lịch sử. Đối tượng của việc tạ ơn là ơn gọi làm tác viên phục vụ bàn thờ, bởi vì mạch văn của Hippolytus là lễ truyền chức. Thứ hai, theo một nghĩa rộng, chúng ta có thể hiểu về tất cả cộng đoàn đang tham dự thánh lễ. Nhờ được thông thần vào chức tư tế phổ quát của Đức Kitô, họ được vinh dự đến gần bàn thờ Thiên Chúa. Dù nói gì đi nữa, đây là một hồng ân của Chúa, bởi vì duy có Chúa mới làm cho chúng ta trở thành xứng đáng đến gần bàn thờ. Điều quan trọng là làm thế nào để sống xứng đáng với thiên chức ấy. 6. Sẵn nài. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Kinh khẩn nài vẫn tiếp tục hướng lên Chúa Cha, nhưng xin Cha thực hiện một hồng ân nhờ Thánh Linh, đó là quy tụ Hội Thánh nên một. Đây là ý tưởng chính của kinh khẩn nài thông hiệp. Trong kinh Tạ ơn 2, lời khẩn nài chỉ xin ơn hiệp nhất. Trong nhiều kinh tạ ơn khác, trước tiên lời khẩn nài xin Thiên Chúa chấp nhận hiến lễ của Hội Thánh, rồi liền đó là xin ơn hiệp nhất. 7. Truyền cầu. Đây là một yếu tố mới mẻ so với bản văn của Hippolytus. Mặt khác, trong khi lễ quy Roma tách ra hai danh sách để cầu nguyện, danh sách những người sống và danh sách những người qua đời, kinh Tạ ơn 2 cũng như những kinh tạ ơn mới soạn gồm tóm vào một danh sách. Vị chủ tế cầu nguyện cho Hội Thánh khắp hoàn cầu, Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục địa phương, hàng giáo sĩ, những người qua đời và đoàn dân đang hiện diện. Riêng về người qua đời, kinh Tạ ơn 2 đã dành chỗ để có thể xen vào tên của người muốn được cầu nguyện cách riêng. Ngoài ra, lối hành văn cũng được mở rộng theo nhãn quan của Công đồng Vaticano thứ hai. Thực vậy, trong lễ quy Roma, Hội Thánh chỉ cầu nguyện cho những người được ghi dấu đức tin đã an nghỉ trong Đức Kitô, nghĩa là các Kitô hữu. Trong kinh Tạ ơn 2, Hội Thánh cầu nguyện không những cho các Kitô hữu, những người an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, mà còn cho tất cả những người đã qua đời, bởi vì họ cũng được tình thương của Chúa ấp ủ. Sau cùng là sự tưởng nhớ các thánh trên trời: Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh. Danh sách này rất gọn gàng so với lễ quy Roma. Chúng ta xin cho được cùng chia sẻ hạnh phúc với các ngài. Chúng ta đi đến kết luận việc sử dụng kinh Tạ ơn 2. Theo số 365B của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma, kinh nguyện Tạ ơn 2 vì những đặc điểm riêng của nó nên được dùng trong các ngày trong tuần hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù có lời trình tụng riêng, nhưng cũng có thể đọc với những lời trình tụng khác, nhất là với những lời trình tụng nhắc lại vắn tắt mầu nhiệm cứu độ, ví dụ với những lời trình tụng chung. Khi cử hành thánh lễ cầu cho người quá cố, có thể dùng công thức riêng được chủ liệu ở chỗ trước kinh: lạy Cha xin nhớ đến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Vai trò của danh nhân. Khoảng 40 hay 50 năm về trước, tại các nước đang phát triển, nhiều người rất dị ứng với các xí nghiệp đa quốc gia và thường nhìn các danh nhân với cặp mắt ngờ vực đố kỵ hay thù hận. Rất nhiều lần, doanh nhân bị coi là thủ phạm của tình trạng bất công, nghèo đói và lạc hậu nơi đất nước của họ. Tuy nhiên, trong mấy thập niên vừa qua, các xí nghiệp đa quốc gia ngày càng đa diện, đa văn hóa và đóng vai trò chủ động trong công cuộc phát triển kinh tế. Nhiều nước, suốt bao nhiêu năm vốn là thành trì bế quan tỏa cảng đối với đầu tư nước ngoài, bây giờ đang trải chiếu mời các xí nghiệp đa quốc gia với những điều kiện ưu đãi, dễ dàng và hứa hẹn lợi nhuận béo bở nhất. Trong chuyển hướng kinh tế này, vai trò và vị thế của các doanh nhân được cải thiện rõ rệt. Từ chỗ bị kết án và loại trừ, họ đang ở vào giai đoạn được chính thức nhìn nhận và tôn vinh. Thật thế, hôm nay chẳng ai có thể đề cập đến phát triển kinh tế mà lại không nghĩ đến đội ngũ doanh nhân có khả năng. Khi so sánh mức sống giữa Đông và Tây Âu, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, nhiều kinh tế gia đã đi đến kết luận sở hữu tư nhân trong doanh nghiệp đã đóng vai trò chủ động để tăng lợi nhuận cho doanh nhân, nâng cao mức sống của mọi người và đẩy mạnh phát triển đất nước. Đất nước chúng ta không có một truyền thống doanh nghiệp lâu dài và đặc sắc. Người Việt ngày xưa vẫn ngờ vực và đánh giá rất thấp doanh nghiệp. Trong bốn giai tầng xã hội ngày xưa, thì thương nghiệp luôn bị đặt ở hàng cuối. Hơn thế nữa, dưới thời bao cấp, doanh nghiệp tư nhân, lực lượng kinh tế có khả năng đóng góp mạnh mẽ cho đất nước đã bị xóa bỏ một cách thật triệt để và nghiệt ngã. Nhưng từ khi có luật doanh nghiệp, và nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO, thương trường nở rộ và con số các doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng cao. Nhiều người từ nước ngoài về đầu tư trong nước, trong khi đó có những người khác lại từ trong nước mạo hiểm đi tìm kiếm thị trường ở những nơi xa xôi như Nam Phi hay châu Mỹ Latin. Có thể nói chưa bao giờ doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đa dạng và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước như hiện nay. Phá hủy và sáng tạo. Nếu vào thập niên 50 của thế kỷ 20, nhiều người vẫn chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, hiện nay chẳng ai dám phủ nhận vai trò quyết định của nó. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới xác nhận rằng, chìa khóa của phát triển trong thế giới hôm nay là việc phổ biến những tiến triển kỹ thuật. Chính kỹ thuật tân tiến cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên với năng suất cao, nhờ đó có thể tăng thêm thu nhập trên đầu người và cải tiến phẩm chất của cuộc sống. Ngay từ thập niên 30 của thế kỷ 20, giáo sư Joseph Schumpeter đã đưa ra một phân biệt nền tảng giữa phát minh khoa học và canh tân kỹ thuật. Theo ông, phát minh khoa học thuộc lĩnh vực lý thuyết khoa học và rất có thể muôn đời vẫn tồn tại ở dạng lý thuyết. Trái lại, canh tân kỹ thuật là một hiện tượng kinh tế kỹ thuật chủ yếu áp dụng phát minh khoa học vào thực tại cuộc sống để đưa ra những phương pháp, dụng cụ, máy móc và mô hình sản xuất độc đáo nhằm cải tiến những sản phẩm cũ hoặc chế tạo những sản phẩm mới tốt hơn và rẻ hơn. Trên nguyên tắc, mỗi một canh tân kỹ thuật là một đứt quãng tiếp nối, vừa tiếp nối những thành tựu trong quá khứ, vừa triệt để vượt qua những mô hình cũ để đưa ra một thay đổi quan trọng trong hệ thống kinh tế nói riêng và đời sống nhân loại nói chung. Tiến trình canh tân kỹ thuật này mang tính bất khả phục hồi và được bổ túc. Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng cho thấy nó không bao giờ là một tiến trình thẳng tắp, thuận chiều và xuôi sắn. Trái lại, nó luôn gặp những rủi ro và bất trắc, cũng có khi phải đi giật lùi hay thất bại thê thảm. Chính ở nơi đây, chúng ta nhìn thấy vai trò quyết định của các doanh nghiệp. Chính họ là người quyết định cho ra đời sản phẩm mới, can đảm áp dụng kỹ thuật tân tiến, thay đổi mô hình sản xuất cũ, đề xuất những ý tưởng độc đáo, cũng chính họ là người đã đưa ra những quyết định kinh doanh và chịu trách nhiệm trước thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Mọi người đều biết rõ, bên cạnh những doanh nghiệp thành công, có rất nhiều doanh nghiệp đã trắng tay và phải làm lại cuộc đời nhiều lần. Nhưng từ đống tro tàn của những thất bại hoặc đổ vỡ, nhiều lần đã nảy sinh một căn tâm độc đáo khác. Joseph Schumpeter cho rằng, mỗi một căn tâm kỹ thuật khởi đi từ những điều kiện khác hẳn, và trong một mức độ nào đó, nó là tác phẩm của những con người mới, nhiều hy vọng và giá trị cũ hoàn toàn bị phá hủy để nhường chỗ cho những cái mới. Ông diễn tả hiện tượng này bằng một thuật ngữ có vẻ nghịch lý, phá hủy sáng tạo, hủy bỏ cái cũ để khai mở một con đường mới hữu hiệu và tối tân hơn, chẳng hạn khi một xí nghiệp áp dụng thành công căn tâm kỹ thuật. Đương nhiên, đã phá hủy thế quân bình trước đây và sẽ chiếm ưu thế trên thị trường. Các xí nghiệp đối thủ chắc chắn bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn và rất có thể bị phá sản. Nếu muốn tránh thảm họa này, các xí nghiệp này phải canh tân kỹ thuật và thay đổi phương pháp sản xuất. Đó là một trong những khởi điểm của các cuộc chạy đua trên thị trường. Tương tự như trên chiến trường, cuộc đua ở thị trường cũng rất khốc liệt và một khi đã bắt đầu sẽ phải tiếp diễn mãi mãi. Nhưng chính trong quá trình chạy đua cạnh tranh liên lụy này, biểu lộ tính năng động, sáng tạo và khả năng đổi mới không ngừng của chủ nghĩa tư bản.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Kể rằng, vào thời điểm một nạn đói lớn xảy ra trên khắp nước Đức, tại một thị trấn nhỏ, một người đàn ông giàu có đã mời 20 đứa trẻ nghèo đến nhà mình và nói: "Mỗi cháu có thể lấy một ổ bánh mì trong chiếc giỏ này, và kể từ bây giờ, vào giờ này mỗi ngày, các cháu có thể đến đây và lấy một ổ bánh mì cho đến khi nạn đói kết thúc." Giỏ bánh chứa nhiều ổ bánh mì với nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Những đứa trẻ tranh nhau chộp lấy những ổ bánh mì to nhất rồi chạy đi. Ngoại trừ một cô bé nghèo tên là Francis đang rụt rè đứng ở một bên đợi lũ trẻ chọn xong bánh mì rồi mới lấy cái cuối cùng, cũng là cái nhỏ nhất. Cô bé cầm lấy cái bánh nhỏ xíu, cảm ơn người đàn ông giàu có và ra về. Nhiều ngày tiếp theo cũng vậy, lũ trẻ vẫn háo hức giật những chiếc bánh mì to, và lúc nào cô bé Francis tội nghiệp cũng chỉ lấy được ổ bánh mì nhỏ nhất. Một ngày nọ, khi cô bé mang chiếc bánh mì nhỏ xíu còn sót lại về nhà cho mẹ cắt, thì ngạc nhiên thay, rất nhiều đồng bạc mới sáng bóng rơi ra từ trong ổ bánh đó. Mẹ cô bé đã rất ngạc nhiên và đã bảo cô đem số tiền này trả lại cho chủ nhân. Cô bé lập tức đi đến nhà vị ân nhân đã cho chiếc bánh để trả lại tiền. Nhưng ông nói: "Ta thấy cháu luôn chịu thiệt thòi, nhận lấy cái bánh nhỏ nhất còn sót lại để các bạn giành lấy những chiếc bánh lớn, nên đã cố ý bỏ tiền vào cái bánh nhỏ nhất để thưởng cho cháu. Người chịu lấy chiếc bánh nhỏ nhất thay vì tranh giành chiếc bánh lớn hơn thì xứng đáng nhận được phần thưởng khác lớn hơn."
vị và các bạn thân mến, theo phản ứng tự nhiên, người ta thường chọn lựa điều tốt nhất cho mình. Giữa những vỏ trái cây và những chậu hoa kiển, người ta thường chọn những trái cây tươi, có kích cỡ lớn, hay những chậu hoa tươi tắn nhất cho mình, chứ ít tay chọn những trái xấu và hoa không đẹp. Có lẽ không ít lần, chúng ta từng tận mắt chứng kiến cảnh người ta chen chúc, tranh giành nhau mua những món đồ trên phố và các cửa tiệm, gây ra những sự chen lấn, cãi cọ ồn ào, thậm chí là xô xát với nhau. Tình trạng tương tự như vậy cũng xảy ra trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tuy nhiên, trong khi những đứa trẻ nghèo chen lấn, tranh giành nhau để lấy được chiếc bánh to và ngon, thì có một cô bé luôn đứng bên cạnh, nhẫn nại chờ các bạn lấy trước, còn mình thì chấp nhận chiếc bánh nhỏ nhất còn sót lại cuối cùng, mà không hề càm ràm khó chịu. Hành động đó của cô bé đã khiến chủ nhân của những chiếc bánh đó cảm động, và ông đã dành cho cô bé một phần thưởng rất to lớn. Dám tranh giành phần tốt cho mình là hành động của người quan tâm đến lợi ích riêng của mình. Nhưng dám nhẫn nhịn, nhận phần thiệt thòi cho mình là hành động của người biết quên mình vì lợi ích của tha nhân. Trong cuộc sống, mấy ai dám chọn cho mình lối sống nhẫn nhịn? Bởi vì khi nhẫn nhịn người khác cũng chính là nhận lấy sự thua thiệt về mình. Chính vì không muốn nhận phần thua thiệt mà trong nhiều gia đình, anh chị em đã xích mích, giận hờn, thậm chí là xô xát, kiện tụng nhau vì tranh giành đất đai, nhà cửa và tiền bạc của cha mẹ để lại. Chỉ vì muốn tranh lấy một lối đi cho nhanh hơn mà nhiều người cọ quẹt xe và ẩu đả nhau trên phố. Nhiều người đã thiệt mạng chỉ vì thiếu sự nhẫn nhịn trong tương quan giữa người với người. Tục ngữ Việt Nam ta có câu, chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Thật vậy, sự nhẫn nhịn giúp con người tránh được những xung đột trong cuộc sống hàng ngày, để có thể sống thanh thản và an nhiên. Dám sống nhẫn nhịn không phải là thái độ sống của người nhu nhược, nhưng là một hành động hết sức cao thượng của người độ lượng, làm chủ được bản thân và biết hy sinh vì lợi ích của người khác. Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về lối sống nhẫn nhịn để kiến tạo hòa bình với tha nhân, nhất là với những kẻ ganh ghét thù oán mình. Khi giảng dạy và làm phép lạ trong dân chúng, giữa những lao xao ganh ghét và mưu mô của những kẻ chống đối mình, Chúa Giêsu đã lẳng lặng rời khỏi họ, chứ không hề đôi co, to tiếng. Tất cả những điều người làm đều vì lợi ích của con người ở ngay trong đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sống can trường như Chúa trong việc dám chọn cho mình lối sống nhẫn nhịn, không chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng biết quan tâm đến lợi ích của tha nhân. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con dám sống nhẫn nhịn và hiền hòa như Chúa. Nhờ đó, chúng con tránh được những xung đột đáng tiếc với tha nhân và sống trọn tình mến với anh chị em xung quanh. Amen.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.